Ừ. Có hỏi hả?
Ừ. À, hỏi mình chứ.
Hỏi lại cái câu hồi nãy thì mới đánh trả lời cho thầy. Hỏi cái câu đó để thầy nói chi tiết hơn được không thầy?
Câu nào?
Câu hỏi là cúng chuẩn tế, các thầy có giải quyết được một gốc rễ nào cho tâm linh người sống và đã mất không? Phật khu của đàn địa tạng, đàn dược sư chữa bệnh.
Thì đó thì cái mấy cái cúng tàn pháp đó là nó thông thường nó dốc không hà, nó không có tập trung được, tại vì nó là nghi thức ồn gây tiếng vang nhiều hơn đó là một cái tác động tâm linh. Tại vì ở trong đó nếu có người tập trung thì cái đàn pháp đó nó có thể tác dụng. Nhưng nếu nó không có người tập trung, và cái trình độ tập trung là phải là gạo cội á, phải là thứ dữ á, chứ còn cái thứ mà thường thường là không được đâu, thì nó không có vô được cái gì hết, nó chỉ có ồn ào vậy thôi, nó đậm đám rồi nó thầy có về làm đàn tràng để oan rồi gì vậy thôi, chứ không có. Nó mang tính cách là tiếng vang, là nó mang tính cách là một cái tác động tâm linh. Nó là xạo, tóm lại là xạo, chứ không có phải là thiệt. Còn về đàn pháp mà về địa tạng thì nó tiếng lầm nữa. Tại vì cái chuyện là thế này, nên người ta chết ở một cái dòng sông, rồi mình đang ra cái dòng sông đó mình giải oan những cái người mà thì chết trên trầm trầm sau đó mà không có một cái quán tưởng nào hết, thì là chỉ có đàn hát cho nhau nghe thôi đó, chứ không có là gì hết, không có một cái sự gì hết, không có một cái gì hết thì nó chả là cái gì luôn, chứ phải mà có cần định nó thì sao hết, thì tại nó còn tới, chứ còn không có cái gì hết thì nó thức quá, nó chỉ là nộp tiền là làm chơi thôi. Còn cái đàn pháp mà nó gọi là mà ở địa tạng á thì nó lại lố bịch, tại vì cái chuyện ở trên trời trên cái đất mình làm chưa xong mà mình làm còn xuống dưới địa ngục mà mình làm cũng cái nghi thức đó là cái nghi thức đó là láo, nghi thức đó nó không có được cái gì hết á, nó phải có một cái sự tổ chức ok để mà thu hút dân chúng, để mà thu hút dân chúng thì mình vai vô mình làm một cái nghi thức, mình làm cái nghi thức làm việc tập hợp dân chúng lại rồi bốt nhang rồi tụng lên tà la. Nhưng ngoài ra mình phải có một cái băng gọi là 3-4 phần ngồi gạo cội trốn ở đâu đó tập trung, thì may ra là cái đó nó còn có lý. Tức là cái đám mà lọt bọt cái đập kinh thì nó ồn ào thôi, nó không có lại cái gì hết. Nhưng mà cái mà đưa xuống với cái địa cục ngục đó, đòi hỏi phải một cái mức độ tập trung. Đó. Chẳng hạn như là hai thằng nhí của mình á, là nó xuống được á, nó làm được đạn pháo cỡ. Hai thằng đó, mình nói là, ê, mày đi xuống địa cục này mày gửi theo cái đàn pháp cúng dường như này đi tạng cái này, nó lỡ nó dạ một cái là nó đi xuống, nó chẳng có nhang có hóa gì hết rồi, mình mấy thằng đó là cái đó là kết quả cái thiệt đó, nó là cái thiệt đó, đó là được đó, chứ còn lọt cái trên này nó không có là cái gì hết, nó chẳng được cái gì hết luôn, tại vì địa ngục nó chẳng có ảnh hưởng gì hết luôn, chả được cái gì luôn. Quái lạ vậy đó. Còn đàn pháp diệt sư, riêng đàn pháp diệt sư thì là tại vì cái người bệnh nó họ nằm cái bên á, rồi mình làm cái đàn pháp đó tự bỗng nhiên á, họ tin tưởng, rồi họ tập trung được, thì cái phần tập trung đó được đó, nó sắp xếp lại cái cõi giới của họ, là nó có thể lành được một phần nào cái bệnh, là do cái niềm tin của họ tác động vô. Mà còn nếu mà không có một cái người gạo cội nào ở đó thì thôi, chỉ không làm gì được hết. không làm gì được hết. Tại vì nó chỉ là mang tính chất là tâm lý thôi, của người sống thôi, chứ không có tác dụng gì hết cho người bệnh và đồng thời cho người chết luôn. Không làm gì được hết. Rồi còn thí pháp mà thật là đúng á. Pháp thật là đúng là tốt hết, là mình đừng có nói chuyện ở đi khoa học, nộp tiền bạc rồi đi tới đây cứu trợ này cứu trợ kia, nó chỉ là thí tài thôi. Nó chỉ là mình chỉ là nhân viên của một cơ quan từ thiện thôi, không hơn kém. Mình làm gì mình làm, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình đặng đồ thầy chùa, mình đi ra đi vô rồi mình bắt loa, mình nói, mình kêu gọi đồng bào thì với cái gì đó uy tín của giáo hội là gì đó, chứ nó chỉ là mang tính cách là tâm lý và tầm bậy tầm bạ, cho nó không có mang tính cách là thí pháp. Thí pháp là đòi hỏi về cách nói về phương pháp tu hành là đúng nhất, hay là phương pháp mà nói thôi anh nhịn, anh bớt nóng, cái đó cũng là một cái thí pháp. Bớt nóng, mình kiếm cái cách để mà mình làm dịu một cái việc gì đó. Hay là can, mà nói ra đừng, đừng quất lộn, không khoan. Đó. Rồi mình làm được cái đó thì nó hay hơn á. Là cái mà mình góp tiền là mình làm xôn trọ. Chẳng hạn như là mình trả, con cái ông thầy chùa nào đó, ông phóng thành mấy ngàn tấn cá đó, ông phóng thành cha nó luôn cả cái cá mà cá ăn thịt đó. Cái tấn nó vô lý vô cùng luôn, vô lý mà ngu nữa. Anh ghe xe xuống rồi anh đổ cá xuống dòng sông mà cá ăn thịt. Ôi, người ta nuôi trại nuôi cá dòng sông rồi chết đói hết, nó vô nó ăn hết. Không, cái thả cá của mình á thì nó còn được có lý, tại vì mình thả cá nó sống. Chứ còn cái ông thầy chùa nào đó, ông thả luôn cá, một cái con cá mà nó ăn con cá. Cá đó là cá kỳ á, không có cho nó sanh ra, nó sanh ra là chết á. Nuôi cá là giết hết á, nó chui vô là nó cắn hết luôn, nó cắn nó giết hết mấy con cá người ta nuôi á, nó dữ lắm. Cá ăn thịt á, nó dữ lắm. Mà mình thò cái tay vô ở dưới cái dòng sông á, nó cắn rụng ngón tay vậy đó, cá rụng ngón tay vậy đó, nó dữ lắm á. Đó. Còn cái chuyện mà mình thả bố thí tài lực đồ gì thì mình, cái đó không có giỡn chơi được, nhưng mà nó giúp cho mình làm giàu. Tại vì mình giúp người ta giải tỏa những cái cơn bế tắc bằng thả cá thì tự nhiên mình giàu thôi. Tự nhiên là vậy thôi, mình giúp người ta thoát khỏi rồi mình cũng thoát nạn vậy thôi. Thì làm cái đó thì nó làm cho mình giàu, đúng. Tại vì mình giúp người ta sắp sửa chết mà, mình thả người ta ra. Mình thả người ta ra để người ta có cơ hội, người ta thoát thân, người ta làm gì cũng được, không thành vấn đề. Nhưng mà cái chuyện người ta thoát ra cái đó, giải thoát cho người ta thì cái đó làm cho mình tăng lên phước báo thế gian, có nghĩa rằng nó là làm giàu. Làm giàu tự nhiên mình hết. Không phải là đi ra mở mang làm ăn đồ ngon lành, không phải, tự nhiên cái mình hết. Mình hết nhiều cái chuyện kỳ lạ. Rồi tại vì mình giải tỏa cái bế tắc của người ta. Thành ra rồi mình, tới khi mình bế tắc thì cái nhân quả nó sẽ giảm bớt cái sự bế tắc của mình. Đó. Rồi thành ra rồi cái thí pháp mà hay nhất vẫn là chỉ cho người ta tu, cái cách đó mới là cái thứ thiệt á, cái đó là thứ thiệt đó, chứ không phải là can đừng có giận, đừng có giờ hờn, hay là mình giải quyết một cái chuyện gì đó thì chẳng qua là cái giọng của mình nói chuyện sẽ là truyền cảm hơn, mình có thể nói chuyện, mình lôi cuốn người ta nhiều hơn,
nó là do mình can mình đừng có giận, mình can đừng nó dễ mến hơn, à, động tác của mình nó hài hòa hơn, nó không có tầm bậy tầm bạ nữa, à, thì cái thuyết pháp đó được gọi là thuyết pháp nhỏ, còn thuyết pháp lớn là thay đổi cả cái suy nghĩ của người ta, cái đó mới là cái thuyết pháp thật sự, cái đó là cái cách chỉ tu, cái đó là cái ôi nếu mà ở không bà làm cho ông bà niệm Phật bị đầu quán niệm Phật đi, đó là hay rồi. Thay vì bà nghĩ tầm bậy, bây giờ bà niệm Phật một quán chấm đỏ đó là rồi, cái đó là cái đó là cái ngã vô của đi gặp Phật mà. Thành ra cái con đường nó đúng dễ sợ lắm. Thành ra là thể mà cứ người ta kêu là tôi tiên binh này, ấy mày lên là làm thầy chùa luôn đi, sao mày ngồi đây mày nói tao? Thì thôi, thấy không? Cũng chẳng có bộ béo gì, nhưng mà nếu cái thằng đó nó bị lý do gì đó nó làm thử á là có chân, nó sẽ đi kiếm mình, nó hỏi sao hắn chấm đỏ mà nó ra chấm vàng chấm đỏ làm sao, chấm màu tím làm sao, mày kêu ba rồi ô mày làm thiệt hả, tao có cái hồi chùa mày lên đó mà hỏi, cái đó là ngoài cái sức của tao rồi, ngoài cái sức của tao rồi, mày đi lên trên đó mà mày hỏi. Mày đi đâu mà hỏi, mày tới đâu mà hỏi, chứ còn tao thua. Đó, mình chỉ thấy một chỗ nữa, chẳng hạn như là tao thấy cái chùa hoa xây trên đá, nó có cái chỗ hoa xây trên đá, chấm cơm, chấm cháo gì đó. Đó, mày chấm giùm tao một cái rồi mày vô trong đó mày hỏi. Thì cái đó là trọn vẹn luôn, cái đó là cái trọn vẹn, cái chữ pháp luôn. À, nguyên con luôn á, còn nếu mà không thì là mình chẳng qua là mình là một người thiện thôi, mình chỉ người ta thì niệm Phật quán chánh đó phải thôi, người ta cứ ồ rồi người ta không làm gì hết, cái đó là cái chuyện của người ta, đâu có tính cách gì tới mình. Cái vấn đề là họ về làm, cái đó mới là cái vấn đề. Nếu khi mà chỉ về mình làm nó thì tất nhiên mình không để ý thôi, tự nhiên con người của mình nó sụp xuống liền, nó lừ liền, ai cũng vậy đó, chỉ người ta rồi người ta kêu rồi người ta về người ta không làm thì mình khỏe lại đi tới luôn bình thường cái chuyện vậy, nhưng mà chỉ người ta mà người ta đi làm á thì cái giai đoạn đầu người ta đi làm á là người ta nhớ lại tới mình, hôm đó có cái con mụ đó tự nhiên nó nói mình làm cái này hay á, thôi mình làm thử coi ra sao, thì đó nó lôi năng lượng của mình á, cái giá chót cái gì nữa thì cái người chỉ bệnh á cũng bị vọng tâm lung tung hết, làm sao hôm nay có một tộc tầm bậy tầm bạ gì vậy ta, tới ra là bà con đổi bà con lấy cái cách của mình để cho yên bệnh, thì cái mấy cái lộn xộn của họ đổi lên, họ qua lại mình, thì mình phải chịu đựng một cái thời gian coi như là lộn xộn. Có thể là mình nát, mình không tập để cho nó qua bớt cái cơn nó đi, có thể là mình ngon, mình đầy gạo cội rồi mình ngon, mình chống lại, mình tập cho nó sang nặng nó luôn, mình đua đỏ thích với nó, thì cái đó tùy theo cái người mà sử dụng, chẳng hạn như ba đang ngồi và tập về, cái tự nhiên mà thấy ổn sao nó hơi mất tiền không như là cái ở đâu ra cái bài tập số 1 của hồi xa xưa của mình cái đây gần 30 mấy năm, ở đâu ra vậy thì lại trời thì lúc đó bạn hiểu, ồ tại vì mình chỉ thằng quỷ đó, cái thằng quỷ đó nó tập thì nó qua mình, chứ đâu bây giờ ba cái hồ kỳ bọt của nó qua mình. Thật ra là mình mệt quá thì thôi mình ngủ ca đi rồi cái hơi đau mà quánh lộn như nó, nhưng mà mình ngon thì sao gắn chứ. Ông mà mày cỡ nào? Hả? Mày làm lộn rối loạn ông à? Mày chưa biết ông á? Đó, rồi là mình so ghen với nó, mình tập đè lên. Mình tập đè lên để mình vượt qua khoa phải cái trở ngại đó. Thì nó, chính nó là thầy của mình. Chính cái thằng nó tâu tâu á, đưa cho một cái bài toán cho mình làm. Và mình giải quyết, nó là thầy của mình luôn. Cái đó là cái lý luận cực kỳ mà tinh vi và lanh lợi đó. Nó là thầy của mình. Thành ra mình chơi luôn. Mà khó phải không? Cha mày chết mà người ta chơi luôn. Tao chơi luôn. Hỏi nó ra sao? Thì mình coi, mình chơi cho tới khi nào mình trở lại cái vị trí cũ là mình vượt qua nó được rồi. Ok là ngon rồi. Coi vậy chứ dữ dằn gì chứ mà đâu có sao. Mình vẫn qua được mà. Đó. Thành ra là nó là cái thằng học trò mình là thầy của mình. Mày nói được thì cục tức cho mình biết mình loan chơi vậy á. Còn nếu mà mình từ quá thì thôi, chúng coi không hà hổ mặt nào thôi, mình né, mình ngủ. Chứ mình tập gì nói, mình từ quá rồi, mình tập nói đó, cái đó, vẫn là hay như thường. Thành đó là nó có tương quan với nhau hết á. Nó tương quan với nhau hết.
Đó là cái thiên pháp mà hay và rất là thú vị. Khi mà mình bị cái này bị cái nọ bị cái này thế nào,
thật ra đó là mấy ông thầy của mình,
mấy ông thầy của mình, ông đưa ra một cái bài toán khó rồi mình làm, rồi sau mình làm mình nghĩ rằng đó là mấy ông thầy của mình, thì ra là mình làm mình không sợ hết á,
mình không sợ.
Ừ.
Tự nhiên mình làm mình không sợ. Chứ còn nếu mà mình nói rằng đó là kinh nghiệm của người ta chạy qua mình đó, thì đó là mình sợ. À, tự nhiên nó vậy. À, cái sắc léo của sự việc mình chỉ có nói rằng là ông ấy cái này đúng rồi, mình chỉ cho thầy mình đưa cái búa cho mình thì đúng rồi, cái gì nữa? Cái gì nữa? Chẳng hạn như là ông thầy ông nói là mày muốn học giả không? Muốn viết
dạ, dạ không học giả. Ok, vậy thì mày lấy cái cuốc ra mày đào ngay chỗ này một cái lỗ. Mày đào 10 cái cuốc rồi mày tính dưới cái lỗ đó mày nhảy lên cho ta. Vậy thôi hả mày?
Ừ. Rồi ngày mai, mày đào thêm 10 cái cuốc nữa rồi mày nhảy lên cho ta. Nó thấy, cái lỗ nó nhỏ chút xíu, tổng hồng nó cái bít con khom xuống rồi nó đụng rồi. Thì mày làm cái chỗ nó bự ra. Thế không? Thì ta bự ra nữa. Nó vừa vận dụng cái đó mà nó vừa phải nhảy lên. Rồi cái tháng sau kia, mày làm cái tao ta vừa cố nữa coi. Rồi mày nhảy nữa coi. Thấy không? Thì đó là ông thầy của mình đó. Ông chỉ mình làm. Thì sau này mình mới tính giỏi được là nhờ cái ông chỉ. Chứ ông là thầy mình. Thấy không? Thì trong cái điều kiện như vậy ấy, thì là mình chỉ người ta thì cũng giống như là ông thầy ông xuất hiện kêu chứ, ê mày biết mày nhảy cao không? Dạ con có biết nhảy cao. Mày lại có lỗ mày nhảy trong sao cái quay. Thì mình chỉ người ta thì ông thật ông thầy ông cho mình cái lỗ để mình nhảy ra. Thì vậy
thật vậy, tới khi mà mình làm thầy người ta thì mình rất là khôn ngoan trong cái điều kiện mình chỉ cho người ta thoát được cái khổ. Tại vì mình đã từng nhảy tự ở dưới cái lỗ nó nhảy lên.
Thấy không? Mình đã từng theo những cái thằng thằng trò mình, nó chỉ mình cái lỗ nó nhảy ra. Cái đó mới là tức cười chứ. Nhưng mà càng chỉ cho người ta mình càng giỏi là vì lý do đó. Là vì lý do đó. Chứ không phải là mình nói chứ tôi chưa chỉ cho ông thôi chứ tôi sợ lắm, cái gì cứ tôi đó nó sanh ra không phải
không có. Đó là lời tôi nói của ông thầy của mình phải làm. Nếu mình còn sức còn mình không thì thôi chẳng ai nói mình đâu. Đó là tùy hỷ. Đó là cái pháp mà hay nhất về trí pháp. cái pháp nó xảy ra hai chiều. Và cái câu hỏi này nó rất là thông minh. Câu hỏi rất là hay.
Mỗi ngày con tìm một niềm vui để cho mặt.
Đó là đúng đó, đó là đúng đó chứ không phải là dở đâu. Cái đó là hay vô cùng đó, đó là quá hay luôn á.
Trường hợp mà gọi như vậy là có phải thị pháp không? Vy đang gọi á.
Nó hỏi đâu có thị pháp đó chứ. Nó hỏi.
Đó, thầy chưa?
Nó hỏi.
Thầy chưa quý.
Nó hỏi. Là ta chỉ hỏi.
Dạ.
Thì mình trả lời. Thì trước khi mình trả lời mình suy nghĩ. Thì mình suy nghĩ là tự nhiên cứ suy nghĩ chứ. Đâu mà. Ê, trong chỗ này nó hỏi cái câu nè. Thằng nào rảnh tới đây? Thì tôi rảnh với người ta tới à. Đâm ra là nếu mà bài đầu tiên á là viết thì viết tới đó thôi, còn thấy không? Mà tại vì cái khốn nạn đó là nó còn cái nhân minh thứ hai, nó là dám điện thoại nữa, dám kêu rủ hàng xóm tới nữa,
đó.
Hỏi đó. Nói lần thứ hai thì phải nói đàng hoàng hơn. Đã lần thứ hai rồi thì phải nói đàng hoàng hơn. Tức là trung văn nó chưa đủ á. Nó có vấn đề đó nữa. Rồi mình tại sao là chẳng hạn như là mình đánh kêu bài trên máy. Cái máy bị đánh của mình đàng hoàng xong rồi mình gửi trả lời. Đang đi. Cái gì vậy? Rồi cái chán quá thôi. Đừng nhiều chuyện quá thôi, bỏ nó đi. Rồi cái nhà máy chứ là gọi mở máy ra là cái máy nó chạy là tốt rồi. Nó cũng tự nhiên nó chạy tốt rồi, nó cũng biết là mở cái câu hỏi ra. Trời ơi, cái câu hỏi hôm qua mình viết lại hay biết mấy mà bây giờ mình phải viết lại đây nè. Thì khi viết lại á, thì mình viết kỹ hơn nữa. Mình viết kỹ hơn nữa, tại vì mình có cái suy nghĩ đầu tiên và bây giờ mình viết kỹ hơn nữa. Thì khi viết cái này, mình phải gửi cái té ra là cái người ta cần là cần cái đó. Cái đó mới là kỳ mạch đẹp. Ừ. Chứ còn cái khúc đầu là bố láo. Nói chuyện bố láo, không ai nghe đâu. Thành ra những cái trở ngại kỹ thuật đó, nó làm cho mình rõ ràng hơn, trả lời rõ ràng hơn. Chứ không phải là những cái lượng cái trở ngại kỹ thuật là mình làm theo cái kiểu mà ồ thì thôi hôm qua mình có cái bản nháp rồi mình chép lại mình gửi cho anh cho rồi. Thì cái đó cũng được, cái đó cũng được. Nhưng mà cái đúng hơn hết là tại sao mà nó gửi không được. Là tại vì cái sự trả lời của mình nó cạch chớn, nó không có đúng, chưa đúng đấy. Thành ra là mình phải làm lại, khi mình làm lại rồi mình gửi đi, mình đọc lại mình thấy hay thiệt so với cái bài vừa rồi dở thiệt. Thành ra là hễ có cơ hội làm lại là làm hay hơn, chứ đừng có vì lý do là làm lại mà mình làm cẩu thả được. Cái đó là đời, tức là mình nói ra một lần rồi cái tự nhiên cái người ta hỏi lại thêm một lần nữa thì mình nói tóm tắt thôi. Đó là đời, pháp thế gian, còn pháp tâm linh nó khác. Nếu mà không có thắc mắc được, nó hỏi thêm một lần nữa. Cái lần thứ ba này nếu mà trả lời thì phải trả lời giỏi hơn cái lần thứ hai và giỏi hơn lần thứ một. Ừ, nó như vậy đó. Nó, bởi vì nó quý ở cái chỗ đó.
Chứ không phải. Đến cùng là tự hỏi pháp đi, mỗi lần mình hỏi là nhiều cảnh giới nghe rồi chứ không phải mình nghe đâu.
Thì đúng rồi.
Thì nó tốt luôn á.
Cái đó là đúng hơn, đúng luôn. Cái đó là âm linh vô cùng. Khi
mình nói là cũng văn minh nhiều cảnh giới là học luôn.
Ừ.
Được nghe pháp luôn.
Thì đó.
Là mình sẽ hiểu được nhiều hơn.
Cái khổ là vậy cho thầy nghe. Đâu mà, nó nói chưa.
Đâu mà, sức kỳ như là sao. Thấy không? Đó là thằng trẻ. Nó ngậy. Đủ rồi, đã vậy thì tao phải chích thằng này chích thằng kia. Đó.
cái câu chuyện nó là vậy. Người ta cũng chạy đâu về đó bên kia vậy. Ai biết. Vậy thì khi mà nói lại, không phải là một cái dở. Cái dở được tính ở pháp thế gian. Ông đã nói rồi, bây giờ mày hỏi lại là vô duyên không? Cái đó là pháp thế gian. Pháp tâm linh là không có. Không có. Lần thứ hai phải giỏi hơn. Lần thứ hai phải hay hơn thứ ba. Thứ ba phải hay hơn thứ hai. Lần thứ hai phải hay hơn thứ một. Cái đó là càng càng đã cách đây lâu lắm rồi, tự nhiên mình hỏi lại. Thì cái sự hỏi lại, nếu mà mình có tài liệu mình so sánh, mình thấy mình cái vừa rồi nó lúc nào cũng hay hơn cái cũ. Lúc nào nó cũng có cái mới, lạ lắm. Đó thành ra là cái phương pháp mà hỏi về tâm linh á, là không sợ hỏi. Hỏi lại, đã hỏi, là hay rồi đó. Cái đó nó càng phong phú hơn. Sao đó?
Tại vì con thấy thầy nói rồi, nhưng mà nó con
thấy nó rất không chấm bài
không thích, nhưng mà nhiều lắm
đó là còn có cái lắm cánh gì ra ai biết được, nói là vậy đi.
Thì đó cũng phải là từ hỏi cũng hiểu, từ hỏi đi hỏi chỉ năng hiểu thôi.
Nhưng đâu sao được. Rồi.
Câu hỏi thì con đã gửi qua thầy, ngày mai con sẽ gọi điện thoại để tụi con được nghe, có nhiều người hơn. Câu này hôm nay nha. Và con muốn hỏi cái câu hôm trước thầy nói là khi mà con tập nó một con, như con nghe một bài pháp của thầy hoặc là con nói chuyện với thầy xong con vui, con đem cái đó cho con tập á, thì đúng là buổi tập nó rất là phê. Con đã làm ngày qua, ngày hôm kia rồi, con thấy rất là phê. Nhưng mà Thịnh mới nói với con là cái chuyện đó chỉ có, vì thầy nói là cái chuyện đó chỉ có mình con làm được. Cho nên Vy Thịnh nghe cái bài đó xong nói là cái chuyện đó chỉ có mình chị làm được, em không làm được, cho nên chị có vẻ hơi buồn.
Chưa quen.
Thì con mới nói với Vy là đâu có phải đâu, ví dụ như nếu mà tâm em hướng về thầy, em cũng nghe một cái câu bài pháp nào đó, em hỏi thầy, em cảm thấy em đắc ý với nó, em thấy cái đó là khi em buồn em nghe đi nghe lại cái bài đó thì nó vẫn tạo cho em cái niềm vui giống như chị, chứ đâu phải là thầy nói là chỉ có một mình chị làm được hay là riêng cho trường hợp chị thì đâu có, thì cũng được không thầy?
Đúng rồi, nói cái câu đó đúng đó. Đó đúng đó, tại vì nói rằng là cái có thể là cái bài này là chị thì vui, nhưng mà còn của em á thì là cái bài khác làm sao cũng được vậy chứ bộ. Chứ đâu phải là lấy cái bài của mình là vui được rồi, vui lên luôn luôn. Cái đó là sư phụ à, cái đó là giỏi quá rồi.
Mình không có bằng nhau mà. Lúc nào mình cũng không bằng nhau hết đó. Nó vẫn có cái kinh lực gì đó, kỳ lắm.
Cho nên mình cứ chọn cái bài nào mà mình đắc ý đó rồi mình thích đó là mình làm niềm vui của mình. Chứ đâu phải là cái bài đó không vui được, bài đó cũng chỉ làm cũng phải vui thì không đúng. Mà chỉ làm cho
những cái khác.
Dạ.
À, muốn vô cái nào cũng được hết.
Dạ. Dạ rồi.
Xong rồi. Nghe hát về chị Lan Quy. Nghe hát
cũng vậy.
Nghe
hát
cũng vậy.
Nghe là hỏi.
Hỏi cho cá.
họ cho ra là thứ nhất
là chị không hiểu thì họ sẽ hiểu, họ cho ra giống như chị thời gian đầu chị không hiểu, chị phải thắc mắc hỏi ông lớn không hiểu, hỏi ông lớn nhỏ, ông nhỏ
hỏi ông lớn
hỏi
hả,
hỏi xin nào hiểu thì thôi không hiểu rồi, rồi giờ mình hiểu không hiểu mình theo ý của mình là chết.
Nó bị lệch. Rồi cái sau thời gian cái nó lệch hoài cái nó cạch luôn. Đó là cái vấn đề. Cái vấn đề là mình phải làm kỹ là cái gì. Cái gì mình cũng phải làm kỹ hết thì nó đúng.
Chứ có chi đâu sợ, phải khóc mà sợ.
Không khóc. Thì cái chuyện thì khớp khớp thì kể nó thôi chứ, nhưng mà trời nó vô xe nó khớp đâu mà. Vô xe rồi, nó vô xe nó khớp.
Không, thật ra là bữa nào mà tập được là không có khớp, một bữa nào mình lên là vô
mà khớp. Khớp, thì đúng rồi. Thì đúng rồi, vậy thôi.
Không, là vui vẻ là không có khớp.
À.
Dạ, chị mình nói như vậy thì ngay đâu em khớp phép, tại khi ngay đâu em cũng được cái chị đi. Thật sự, chị mình nói vậy thì ngay đâu em khớp
phép. Thật ra, tập không có ra, nhưng mà là giống như thầy nói á, khi mình tập rồi ngủ, nhưng mà giấc ngủ nó dậy, mình cảm thấy là coi như mình giống như một cái người khác hay là một cái gì đó nó lạ lắm. Rồi khi mà mình soi gương vô trong gương á, là mình nhìn cái mắt mình á, là thầy hay nói là nó xanh, thì em không có biết nhìn nó xanh, mà em cảm thấy là nó có hồn, chứ không phải là nó đời đời dại dại, không phải là nó đỏ sọc sọc luôn, là không có. Nhưng mà mình thấy cái mắt của mình lúc đó nó có một cái ánh nhìn nó xanh ăn lắm.
Đó.
Dạ.
Chế thôi.
Dạ.
Rồi.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ. Rồi, cảm ơn.
Thầy
em hỏi.
Rồi.
Chơi vậy á. Rồi, kính chào.
Thầy.
Kính chào.